Xin kính chào tất cả các bạn. Lại một mùa xuân mới sắp đến. Năm qua, cuộc sống của chúng ta đã trải qua nhiều sự thay đổi. Buồn có, vui có, không vui không buồn cũng có. Có rất nhiều điều để thay đổi. Thế nhưng, có một việc cần phải thay đổi nhất, đó là bỏ ngay tà dâm và thủ dâm. Việc này vô cùng, nếu như chúng ta không bỏ được thói quen này, thì cuộc đời của chúng ta sẽ đi vào ngõ hẹp. Năm sau sẽ chẳng bằng năm trước. Cái thân thể này cũng sẽ lận đận lên đên. Các bạn có muốn điều đó xảy ra không? Không à. Không thì hãy mau mau bỏ tà dâm thủ dâm đi nào. Nhìn lại thời gian, thuở nhỏ chúng ta ngây thơ, từ 10 tuổi đến 20 tuổi, từ 7 tuổi tới 14 tuổi, 21 tuổi, thân thể của chúng ta mỗi lúc thay đổi, gần như đều là đổi mới, không có gì sai. Vì tự tư tự lợi dấy lên, vì vọng niệm dấy lên, chạy theo dục vọng, tham sân si mạn, thôi rồi. Càng thay đổi, càng kém cỏi hơn, càng già hơn xưa. Ô nhiễm ngày một nghiêm trọng, ngày một kém hơn. Đạo lý là như thế đó. Tế bào trên thân thể thay đổi, nghe theo lệnh của ai? Nghe theo suy nghĩ. Vậy thì mùa xuân mới sắp đến, chúng ta hãy dung dưỡng cho mình thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận.
Một cựu chiến binh chia sẻ về đạo bảo thân tiết dục trong thời chiến và thời bao cấp. Nam chúng tôi hầu hết xung phong vào miền Nam chiến đấu, phụ nữ ở nhà thi đua sản xuất, xa chồng đằng đẵng mấy chục năm trời mà lòng dạ vẫn sắt son. Chiến tranh đã cướp đi hạnh phúc lứa đôi, vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi nằm trong số đó. Giờ bà ấy mất rồi, nghĩ cũng tội, đúng là không gì khổ bằng vợ chồng xa cách. Các bạn hậu sinh chắc hiếm ai được biết những năm tháng đau thương đó, chỉ có giả gạo, loại có đồ gỗ đứng đạp bằng chân và chiếc cối xay lúa, thứ quen thuộc của nhà nông, lại là vật cứu tinh cho cánh phụ nữ trẻ có chồng ra trận. Mỗi khi
cõi Phật vô lượng, nhưng nói chung có 20 tầng. Số lượng các cõi nước vây quanh các cõi ấy nhiều bằng 210 vi trần số. Ngay trong
nhà nào hết lúa thì đổ vỏ trấu ra xay như một quy luật ngầm. Thế mà thấm thoát cũng vượt qua thời kỳ mấy chục năm xuân sắc. Tới lúc vợ chồng đoàn tụ thì đa số tuổi cũng đã về chiều. Tôi sinh năm 1951, đến 17 tuổi thì theo trai làng xung phong nhập ngũ. Năm 1973 thì đơn vị tổ chức cho cưới cô thanh niên xung phong. Nhưng thời gian chưa được trọn tháng, mới vừa bén hơi nhau thì lại phải xa nhau vì đơn vị có lệnh hành quân. Sau giải phóng Sài Gòn, tôi được cử sang Campuchia giúp nước bạn đánh Pol Pot. Rồi lại chiến tranh biên giới Việt Trung, tôi cũng may mắn hơn là sinh sao nên tuổi trung niên còn được về đoàn tụ với vợ chứ chưa quá già. Còn hơn lớp đàn anh thời kỳ chống Pháp và nhập ngũ hồi đầu chống Mỹ. Cánh đàn ông thời chiến cũng khổ không kém gì phụ chuyện tuổi trẻ giải quyết nhu cầu sinh lý bằng thủ dâm rất hiếm xảy ra. Một phần vì tư tưởng đạo đức xã hội, một phần vì giữ gìn tinh trùng để về còn cơ hội lấy vợ sinh con. Phần nữa là lính chiến vốn kham khổ, cần giữ sức, nếu để xuất tinh thì sau đó sẽ rất buồn ngủ và mệt. Thời đó, tư tưởng ai cũng nghĩ nếu tự nghịch vào đó thì sẽ bị cô đơn, nên đã khăn gối, lặn lội tìm vào tận đơn vị thăm chồng vài đêm hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng trong số đó cũng không ít cặp chỉ cần một hai lần gần nhau là đủ đầu thai. Tỷ lệ vô sinh vì vậy mà ngày xưa hầu như không có. Lớp hậu sinh bây giờ được ăn ngon, mặc ấm, đáng lẽ phải khỏe mạnh hơn thế hệ chúng tôi. Nhưng ngày nay, thanh niên xem những hình ảnh cấm, rồi thủ dâm vô độ, khiến cạn kiệt con giống. Mấy năm gần đây, các cháu thiếu nữ chồng con chưa có, vừa mới chớm phát triển, đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng đã học đòi yêu đương. Là phái nữ mà không biết giữ mình, không thể tưởng tượng nó lại có ở con gái. Người trẻ bây giờ lấy nhau mấy năm trời, không sinh nổi cho ông bà đứa cháu. Các bệnh viện đầy những người khám vô sinh hiếm muộn. Đạo đức ngày càng xuống cấp. Nam nữ chưa cưới xin gì đã dám làm chuyện vụng trộm, mà pháp luật thì làm ngơ. Nào phá thai tràn lan. Thậm chí mấy ngày nay, báo chí đưa tin phụ một nữ sinh 21 tuổi ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư xuống đất. Nhớ lại thời kỳ bao cấp, nhà nước có đạo luật chống hủ hóa, nhiều địa phương tượng hùng hậu, chủ yếu là đoàn thanh niên. Tối đến là đội tình nguyện tỏa đi khắp các ngõ xóm vắng vẻ, ruộng mía bãi dâu. Những nơi kín đáo, hễ thấy có đôi nào hẹn hò thì ngầm theo dõi, nếu chỉ là tâm sự lành mạnh thì thôi. Còn nếu như có cử chỉ vượt quá khuôn phép thì đội ập vào, mời anh chị về ủy ban giải quyết. Sáng hôm sau, được bêu tên lên đài truyền thanh làm gương cho cả xã. Trường đại học nào cũng có lập nên một lực lượng như vậy. Sinh viên, công nhân, cán bộ vi phạm hữu hóa là kỷ luật lên, kỷ luật xuống, đuổi khỏi ngành, cắt hết thành tích thi đua. Nhất là chính sách bảo vệ hậu phương thời chiến để các chiến sĩ yên tâm chiến đấu. Thời bao cấp, trai gái nếu không có giấy đăng ký kết hôn thì không ai cho ở trọ chung một phòng hay khách sạn. Sau khi xóa bỏ cơ chế bao cấp, luật cũng thay đổi. Bây giờ, không còn những đội đi rình bắt nam nữ chưa kết hôn hủ hóa. Nhà nghỉ khách sạn mọc lên như nóng ra quản lý, quy trách nhiệm pháp luật cho chủ của những cơ sở đó. Kết quả là tự do cho thuê phòng bừa bãi, nhà nghỉ biến tướng như đầu mại dâm. Bảo sao chuyện nam nữ chưa cưới sinh gì đã hoang thai. Rồi tỷ lệ nạo phá thai tuổi thanh niên bây giờ cao như thế, kèm theo lây lan bao nhiêu bệnh xã hội nguy hiểm.
Cho nên nếu với 200 mười ức cõi Phật này, có hai cách giải là theo phẩm Hoa Tạng Thế Giới trong Kinh Hoa Nghiêm.